Tịnh Độ Đại Kinh Giải Diễn Nghĩa. Chủ giảng: Lão Pháp Sư Tịnh Không. Địa điểm: Giảng đường Hoa Nghiêm, Malaysia. Thời gian: ngày 4 tháng 8 năm 2010. Chuyển ngữ: Bửu Quang Tự đệ tử Như Hòa. Giảo chánh: Đức Phong và Huệ Trang. Tập 94. Chư vị Pháp Sư, chư vị đồng học, xin hãy ngồi xuống. Xin xem Đại Thừa Vô Lượng Thọ Kinh Giải, trang 107, hàng thứ ba từ dưới đếm lên. Xem từ chữ thứ ba trong dòng thứ ba từ dưới đếm lên. Thứ Liệt Di Lạc Giả, Đại Bảo Tích Kinh Phát Thắng Chí Nhạo Hội, Di Lạc Vấn Phật, Nhược Hữu Chúng Sanh Phát Thập Chủng Tâm, Tùy Nhất Nhất Tâm Chuyên Niệm Hướng Ư A-di-đà Phật, Thị Nhân Mạng Chung Đương Đắc Giảng Sanh Bỉ Phật Thế Giới. Thế Tôn, Hà Đẳng Danh Di Phát Thập Chủng Tâm. Trong phần trước chúng ta học đến chỗ này, chúng tôi trích lục đoạn kinh nói về phát mười thứ tâm. Trong kinh Đại Bảo Tích, trong phần trước chúng ta đã học bốn tâm trong mười thứ tâm. Thứ nhất là vô tổn hại tâm. Thứ hai là vô bức não tâm. Thứ ba là nhạo thủ hộ tâm. Thứ tư là vô chấp trước tâm. Trong mỗi tâm bao hàm ý nghĩa sâu rộng vô tận. Hôm nay chúng ta lại xem tâm thứ năm, khởi tịnh ý tâm. Niệm Phật chi nhân năng ly thế gian tạp nhiễm chi pháp, phục ư lợi dưỡng đẳng sự, thường sanh tri túc chi tâm, thị danh khởi tịnh ý tâm. Điều này nói tới chẳng tham. Hai điều trước đó là chẳng giết. Điều thứ ba là hộ pháp. Điều thứ tư vô cùng quan trọng, buông chấp trước xuống. Vì trong các kinh Đại Tiểu Thừa, Đức Phật thường dạy chúng ta, nếu chúng ta có thể chẳng chấp trước hết thảy các pháp thế gian và xuất thế gian, Đức Phật nói quý vị sẽ vượt thoát lục đạo luân hồi. Do điều này có thể biết lục đạo luân hồi do đâu mà có? Do chấp trước mà có. Chỉ cần quý vị có ý niệm chấp trước, hiện tượng luân hồi bèn xuất hiện. Người thật sự giác ngộ sẽ như Diễn Gia Đại Sư đã nói trong Chứng Đạo Ca. Ngài Diễn Gia là người đời Đường, cùng thời đại với Lục Tổ của Thiền Tông, và cũng là học trò của Lục Tổ. Minh tâm kiến tánh, kiến tánh thành Phật. Trong hội của Lục Tổ, suốt đời Lục Tổ trong số các học trò có 43 người thành tựu. Thành tựu là minh tâm kiến tánh. Minh tâm kiến tánh không chỉ vượt thoát lục đạo mà còn vượt thoát 10 pháp giới, thật sự thành tựu. A-la-hán chỉ là tiểu thành tựu, chẳng thể coi là thành tựu thật sự. Ngài chỉ thoát ly lục đạo luân hồi, chưa thoát ly 10 pháp giới. Chúng ta biết luân hồi do ý niệm chấp trước mà xuất hiện. Do vậy, Vĩnh Gia Đại Sư bảo, mộng lý minh minh hữu lục thú. Lục thú là lục đạo luân hồi. Giác hậu không không vô đại thiên. Đã giác ngộ sẽ không chấp trước. Chấp trước là mê. Mê là bất giác nên mới chấp trước. Nhưng chấp trước nghiêm trọng nhất là tình chấp. Thứ này cũng chẳng thật. Chấp trước chẳng còn thì lục đạo chẳng còn. A-la-hán chẳng còn chấp trước, nhưng còn có phân biệt. Có phân biệt thì có bốn thánh pháp giới, tức là Thanh Văn, Huyền Giác, Bồ-Tát, Phật. Có những pháp giới ấy xuất hiện, những pháp giới ấy vẫn là mộng, cũng chẳng thật. Lục đạo là mộng trong mộng. Quý vị thấy đó, mê rất sâu. Từ lục đạo tỉnh giấc, cảnh giới hiện tiền là bốn thánh cảnh giới. Bốn thánh cảnh giới vẫn là mộng, vẫn chẳng thật. Lại phải buông phân biệt xuống. Không chỉ chẳng chấp trước, mà còn vĩnh viễn lìa khỏi phân biệt đối với hết thảy các pháp thế gian và xuất thế gian. Sau đó lại nâng cao công phu tới mức chẳng khởi tâm, không động niệm, sẽ chẳng thấy 10 pháp giới. Đúng như Đức Thế Tôn đã dạy trong Kinh Bát Nhã, phàm những gì có tướng đều là hư vọng. 10 pháp giới có tướng nên chúng chẳng thật. Đạt đến một trình độ nhất định sẽ chẳng thấy cảnh giới nữa, nó tiêu mất. Vì thế các nhà khoa học hiện đại bảo chúng ta, vũ trụ to lớn vô cùng tận, khoa học hiện thời có thể thăm dò vũ trụ vĩ mô, nhưng chỉ có thể thăm dò 10% của toàn thể vũ trụ. Nói cách khác, hãy còn 90% vũ trụ chưa thấy. Chúng ta nghe câu ấy bèn hiểu. Người tu học đại thừa bèn hiểu rõ. Lời các nhà khoa học nói là thật. 90% chẳng thấy. Vì sao không thấy? Đã tỉnh mộng. Sau khi tỉnh giấc, chẳng thấy cảnh giới trong mộng nữa. Do đạo lý này, vì thế họ đã dò xét chân tướng vũ trụ khá lắm. Chúng ta rất bội phục, nhưng họ vẫn chưa đạt đến rốt ráo, vẫn chưa triệt để. Nếu đạt đến triệt để, tôi tin là sẽ hoàn toàn giống như Kinh Đại Thừa đã nói. 10 pháp giới chẳng còn. Xuất hiện cảnh giới gì? Chính là cõi thật báo trang nghiêm của chư Phật Như Lai, như trong Phật Pháp thường giảng. Hoặc thế giới Cực Lạc, như trong Tịnh Độ Tông đã nói. Hoặc thế giới Hoa Tạng, như trong Kinh Hoa Nghiêm đã nói. Những thế giới ấy đều là cõi thật báo trang nghiêm. Chúng ta còn gọi nó là nhất chân pháp giới. Nó có thật hay không? Nếu nó là thật, thì trong Kinh Bát Nhã, Đức Thế Tôn phải nói, phàm những gì có hình tướng đều là hư vọng, trừ cõi thật báo trang nghiêm của chư Phật ra. Phải nói theo cách ấy. Đức Phật chẳng nói ngoại trừ cõi thật báo của chư Phật. Do vậy, có thể biết cõi thật báo trang nghiêm của chư Phật Như Lai cũng được gộp vào trong ấy. Chúng ta chẳng nghe sai lời Phật dạy. Có đúng hay không? Đúng. Cõi thật báo trang nghiêm vì sao mà có? Nó cũng là hư vọng, là hư vọng cuối cùng. Nhưng hư vọng ấy rất khó đột phá. Vì sao? Nó do tập khí vô thủy vô minh hiện ra. Tập khí vô thủy vô minh, vô thủy vô minh là khởi tâm đồng niệm. Chẳng khởi tâm không đồng niệm, vô minh bèn bị phá. Tuy đã phá vô minh, tập khí vẫn còn. Nhưng tập khí ấy chẳng nảy sanh chướng ngại đối với chính mình và đối với sự giáo hóa chúng sanh. Do vậy, sau khi phá vô minh, nói theo thực tế, trí huệ, thần thông, đạo lực vô cùng giống với quả vị rốt ráo, chỉ là kèm theo tập khí. Trừ điều này ra, chẳng có gì khác với quả vị rốt ráo. Địa vị diệu giác là Phật quả rốt ráo. Trong 10 pháp giới, thuận theo nghiệp cảm của chúng sanh, Ngài có thể hiện thân thuyết pháp, có thể hiện vô lượng vô biên thân. Do vậy nói, nên dùng thân gì độ được, bèn hiện thân ấy. Sự ứng hiện ấy không do ý nghĩ của chính mình. Chứ vị phải hiểu, trong viên giáo, từ sơ trụ Bồ Tát trở lên, không có ý nghĩ của riêng mình. Nếu chính mình vẫn còn có ý nghĩ, chẳng thoát khỏi lục đạo luân hồi. Nếu chúng ta hỏi A-la-hán có ý nghĩ của riêng mình hay chăng? Không có. A-la-hán có phân biệt, nhưng chẳng có ý nghĩ. Nếu chính mình có ý nghĩ, sẽ chẳng thoát khỏi lục đạo. Bởi lẽ, một điều kiện để thoát lục đạo là phá kiến tư phiền não. Do ý nghĩ thuộc về tư hoặc, nên chẳng thể có ý nghĩ, mới hòng thoát khỏi lục đạo. Sơ quả Tu Đà Hoàng, đoạn 80 phẩm kiến hoặc, điều nghiêm trọng trong kiến hoặc là có thành kiến. Thành kiến là ý nghĩ, chủ trương, cách nghĩ, cách nhìn của ta. Chấp trước những thứ này chắc rồi. Hễ có chấp trước ấy thì ngay cả sơ quả cũng chẳng chứng được. Thật sự là lục đạo phàm phu. Vì thế điều này được gọi là công phu. Công phu tu hành chẳng có chi khác, chẳng phải là niệm kinh cho nhiều hay công phu định lực sâu bao nhiêu, không phải vậy. Công phu thật sự là hoàn toàn buông xuống. Đừng nên chấp trước, chớ nên phân biệt, chớ nên khởi tâm động niệm, thấy đều buông xuống. Đó là công phu. Như vậy thì mới có thể thật sự nâng cao linh tánh của chính mình. Vì vậy, trong mỗi điều bao hàm ý nghĩa sâu rộng vô tận. Chúng ta phải ghi nhớ trong tâm, phải nghiêm túc học tập. Hôm nay chúng ta xét tới khởi tịnh ý tâm. Khởi là sanh khởi. Ý chớ nên nhiễm ô. Ý là tâm, đó là vọng tâm, chẳng phải là chân tâm. Chân tâm là thanh tịnh, quyết định chẳng có nhiễm ô. Ý là vọng tâm. Hiện thời chúng ta luôn dùng vọng tâm. Ai dùng chân tâm? Chư Phật Như Lai dùng chân tâm. Pháp Thân Bồ Tát dùng chân tâm. Những ai chưa minh tâm kiến tánh đều sử dụng vọng tâm, tức là ý niệm, luôn dùng thứ này. Bồ Tát và Phật trong mười pháp giới đều dùng vọng tâm, bất quá người ta sử dụng rất chánh đáng. Chánh đáng là gì? Ý họ thanh tịnh, còn ý của chúng ta là nhiễm ô. Họ vẫn dùng ý. Từ Pháp Thân Bồ Tát trở lên không dùng ý nữa, ý chẳng còn. Ý biến thành gì? Ý biến thành bình đẳng tánh trí. Chứ gì phải biết, ý là mạt na thức. Kinh Luận Tướng Tông dạy chúng ta chuyển mạt na thành bình đẳng tánh trí, chuyển A Lại Gia thành đại viên kính trí, chuyển thức thứ sáu thành diệu quán sát trí, chuyển thành trí thoát khỏi mười pháp giới. Trong mười pháp giới thì chưa chuyển, nhưng họ đúng là thật thà, biết nghe lời, thật sự làm, thực hiện 100% những điều Đức Phật đã chỉ dạy. Vấn đề là chưa chuyển được. Hễ chuyển được, bèn vượt thoát mười pháp giới, đạt đến nhất chân pháp giới. Vì thế ở đây Bồ Tát dạy chúng ta, quý vị thấy người niệm Phật nếu làm được mười thứ tâm này, không chỉ vượt thoát lục đạo luân hồi, mà cũng sẽ nhanh chóng vượt thoát mười pháp giới. Đầu tiên là tách rời pháp thế gian tạp nhiễm. Tạp là chẳng thuận, quá phức tạp rồi. Nhiễm là chẳng thanh tịnh, là nhiễm ô. Phải tách rời những thứ ấy. Tách rời là buông xuống. Tạp nhiễm vô lượng vô biên, những điều mắt chúng ta thấy, tai chúng ta nghe, sáu căn tiếp xúc cảnh giới sáu trần, đều là pháp tạp nhiễm. Hiện tại xã hội tạp nhiễm tới mức bão hòa, tạp nhiễm tới cùng cực, nảy sanh một hiện tượng vô cùng rõ rệt trong xã hội. Hiện tượng ấy chính là xã hội động loạn, môi trường sống thay đổi. Môi trường sống là hoàn cảnh tự nhiên của chúng ta. Nay chúng ta nói địa cầu có tai nạn nhiều dần ấy, khắp nơi đều có. Do nguyên nhân nào? Là vì pháp tạp nhiễm đã quá mức, nên biến thành nông nổi ấy. Cổ nhân Trung Quốc có nói một câu được ghi trong Tả Truyện, tức là bộ Tả Truyện do Tả Khâu Minh viết, đó là tác phẩm chú giải kinh Xuân Thu của Khổng Tử. Ông này rất lỗi lạc. Trong sách ấy có một câu như sau: nhân khí thường tắc yêu hưng, nghĩa là nếu người ta dứt bỏ đạo lý thường hằng. Thường là gì vậy? Chính là ngũ thường, cũng có thể nói là năm thứ pháp đúng mực. Nếu con người chẳng cần đến những thường pháp ấy, toàn bộ yêu ma quỷ quái sẽ xuất hiện. Xã hội hiện thời thuộc về tình cảnh này. Trong ngũ thường, điều thứ nhất là nhân. Nhân nghĩa lệ trí tính là ngũ thường. Nhân là gì? Nhân là suy từ mình mà nghĩ đến người. Quý vị thấy chữ nhân trong tiếng Hán là hai người. Nhân trong nhân từ là hai người. Nghĩ đến chính mình liền lập tức nghĩ đến người khác. Do vậy, nhân và ái nhân, phàm thị nhân giai tu ái, đó là nhân. Con người hiện thời chẳng yêu thương người khác. Không chỉ chẳng yêu thương người khác, mà con người hiện thời cũng chẳng yêu thương chính mình. Vì sao? Con người phải giữ vững ngũ thường, làm được ngũ thường, đó là yêu thương chính mình, là từ ái. Do vậy, kẻ chẳng yêu thương chính mình thì còn làm sao được nữa? Thiếu căn cơ, trong xã hội hiện thời tìm chẳng ra. Thứ hai là nghĩa. Nghĩa được giải thích ra sao? Nghĩa là tuân theo lý, tức là hết thảy đều tuân theo một đạo lý. Tuân thủ đạo lý gì vậy? Quy luật, pháp tắc của thiên nhiên. Giống như thực vật mùa xuân sanh, mùa hạ tăng trưởng, mùa thu thu hoạch, mùa đông ẩn tàng. Đó là quy luật thiên nhiên. Đời sống của con người phải phù hợp ngũ thường và ngũ hành, thân tâm mới khỏe mạnh. Trong thời đại hiện thời, sùng bái, đề cao khoa học. Khoa học làm gì? Phá hoại toàn bộ môi trường thiên nhiên. Thực vật sanh sôi vào mùa xuân, mùa hè ta cũng bắt nó sanh, tiết thu cũng bắt nó sanh, trời đông cũng bắt nó sanh, rối loạn nó, sanh trụ dị diệt đều bị rối tung. Đấy là bất nghĩa. Vì thế, nói về nghĩa, theo phương diện con người thì nói đơn giản là tư tưởng và hành vi của chúng ta hợp tình, hợp lý, hợp pháp, bèn gọi là nghĩa. Trái nghịch tình lý pháp sẽ là bất nghĩa. Lễ là lễ tiết, lễ tiết trọng yếu. Vì thế cổ nhân rất coi trọng lễ tiết, chẳng dám khinh mạn. Lễ tiết nhỏ nhặt cũng chẳng bỏ sót. Vì sao? Đấy là tôn trọng thiên nhiên, tôn trọng đạo. Nếu chẳng có lễ, toàn bộ đều chẳng có. Giống như cất nhà hay xây cao ốc, nó là nền tảng. Không có nền tảng, lầu cao cách mấy cũng chẳng xây thành công. Phật pháp coi trọng lễ, xếp nó thành điều thứ nhất. Quý vị thấy mười đại nguyện dương của Phổ Hiền Bồ Tát, thứ nhất là lễ kính chư Phật, rất trọng yếu. Làm sao có thể coi thường được? Vì thế Trung Quốc từ xưa tới nay được gọi là lễ nghĩa chi bang. Vì người Trung Quốc hiểu lễ, tôn trọng lễ. Vừa mở lễ ký trong ngũ kinh của Nho Gia ra, câu đầu tiên là khúc lễ viết vô bất kính. Chẳng có chuyện gì không cung kính. Đối với người, đối với sự, đối với vật đều phải cung kính. Vì sao phải cung kính? Đức Phật đã giảng thấu triệt nhất. Vì toàn thể vũ trụ và bản thân chúng ta là một thể, một tự tánh, tâm hiện thức biến. Hiện tại các nhà khoa học rất khó có, giúp chúng ta giải quyết rất nhiều vấn đề, nâng cao tính tâm của chúng ta. Các khoa học gia bảo trong vũ trụ chẳng có vật chất. Hiện tượng vật chất là gì? Là một loại huyễn tướng do ý niệm của chúng ta liên tục tích lũy sanh ra. Vì sao vật chất có chất rắn, chất lỏng, và chất khí. Vì sao có những hiện tượng ấy? Đối với chất rắn như phù sa, đá tảng, đá cục, các nhà khoa học phát hiện do tốc độ dao động của ý niệm chúng ta khá chậm, biến thành trạng thái vật chất như đá tảng, phù sa, tức trạng thái rắn. Nếu tần suất nhanh hơn một chút, nó biến thành chất lỏng, giống như nhục thể của loài động vật chúng ta. Tuy cũng là vật chất nhưng chẳng cứng chắc như chất rắn. Tần suất mau hơn nữa, biến thành chất hơi, nhanh nhất bèn biến thành sóng điện từ. Sóng ánh sáng cũng là một loại sóng điện từ. Vì thế hết thảy hiện tượng vật chất đều trở về quang tử, là năng lượng. Năng lượng và vật chất chuyển biến trở thành lẫn nhau. Khoa học gia đã phát hiện điều này từ lâu, nhưng hiện thời vẫn chưa thể biến vật chất thành năng lượng dễ dàng như ý muốn. Bom nguyên tử đã được phát minh dựa trên đạo lý này. Làm thế nào để biến năng lượng thành vật chất? Họ biết chuyện này là có thể, nhưng vẫn chưa biết phương pháp. Phật Pháp đã biết. Phật Pháp quả thật có thể biến năng lượng thành vật chất. Hiện tượng ấy rất phổ biến trong báo độ của chư Phật Như Lai. Do vậy, quan sát từ góc độ này, thế giới của Phật Bồ Tát thật sự là cảnh giới khoa học cao nhất, thù thắng hơn chúng ta quá nhiều. Nhưng khoa học kỹ thuật nhất định phải được kiến lập trên cơ sở luân lý đạo đức. Nó mới thật sự có thể giúp cho con người đạt tới cảnh giới hạnh phúc mỹ mãn. Nếu thiếu khuyết luân lý đạo đức, khoa học kỹ thuật có thể đi ngược quy luật thiên nhiên, đi theo chiều hướng tương phản, đem lại tai hại cho nhân loại và thiên nhiên. Bậc thánh triết phương Đông, tổ tiên chư Phật Bồ Tát đều hiểu điều ấy, nên đã đặt nền tảng của giáo dục trên luân lý đạo đức nhân quả. Chẳng dung bồi vững bền những căn cội ấy thì khoa học kỹ thuật phải tiến bộ thông thả một chút, chẳng thể tiến quá nhanh, nhất định phải đi sau luân lý đạo đức mới không xuất hiện vấn đề. Nếu dứt bỏ luân lý đạo đức, cứ mê mệt lo tiến triển khoa học, hậu hoạn sẽ vô cùng. Xã hội và địa cầu chúng ta hiện thời xuất hiện tai nạn nhiều ngần ấy là do nguyên nhân ở chỗ này. Chúng ta thấy rất rõ ràng. Nhưng những lời ấy chẳng phải do chúng tôi nói trước tiên, mà là những điều được nhắc tới trong ngôn luận của tiến sĩ Thang Ân Tỷ nước Anh trong thập niên 70. Thời đại ấy hoàn toàn chưa nghiêm trọng lắm. Hiện thời vấn đề nghiêm trọng đã xuất hiện. Chúng ta suy nghĩ giáo huấn của cổ thánh tiên hiền, suy nghĩ lời bàn luận của tiến sĩ Thang Ân Tỷ, đúng là chẳng giả. Nhân nghĩa lệ trí tính chẳng do bậc thánh hiền phát minh hay sáng tạo. Nếu chúng ta giữ quan niệm thánh hiền đã sáng chế những điều ấy, quý vị đã hoàn toàn sai lầm. Nếu quý vị hỏi một vị Đại Thánh Đại Hiền chân chánh, Ngài sẽ nói lời thật cùng quý vị. Cả đời Ngài có sáng tạo hay không? Không có. Có phát minh hay không? Không có. Khổng Tử nói thật thà. Khổng Tử bảo cả đời Ngài thuật nhi bất tác, có nghĩa là Ngài chẳng sáng tạo, chẳng phát minh. Những điều Ngài học, tu, dạy, truyền lại toàn là những thứ của cổ nhân trong quá khứ, chẳng có gì là của chính mình. Ngài nói lời chân thật, thật thà. Nhân nghĩa lễ trí tín được tổ tông các đời truyền thừa, chẳng phải do Ngài nói. Thích Ca Mâu Ni Phật vì chúng ta giảng kinh thuyết pháp 49 năm, Ngài có sáng tạo phát minh hay không? Ngài nói không có. Và còn nói rõ ràng hơn Khổng Phu Tử. Lời ấy đã được Thanh Lương Đại Sư nêu ra trong bộ Tứ Thập Hoa Nghiêm Quyền Nghĩa. Thích Ca Mâu Ni Phật nói hết thảy các kinh do Ngài đã giảng trong 49 năm chẳng phải là của Ngài, mà do các vị cổ Phật đã nói. Ngài còn nói, ta chẳng nói nhiều hơn một chữ so với kinh của chư tổ Phật đã giảng. Nói còn nghiêm ngặt hơn Khổng Lão Phu Tử. Khổng Lão Phu Tử chỉ nói thuận nhi bất tác, một câu nói hàm hồ chung chung. Thích Ca Mâu Ni Phật nói cụ thể dừng ấy chẳng thêm vào kinh giáo của cổ Phật một chữ nào. Quý vị thấy tín nhi hiếu cổ, tin tưởng yêu thích những thứ của cổ nhân. Còn người hiện thời ra sao? Người hiện thời chẳng tin những thứ của cổ nhân, cho rằng mọi thứ của cổ nhân đã lỗi thời, đều có thể dứt bỏ, chẳng cần đến nữa. Hiện thời phải sáng tạo cái mới. Tôi còn nghe nói trong vườn trẻ thầy cho bài tập đòi hỏi trẻ nhỏ phải sáng tạo cái mới. Tôi nghe mà kinh sợ. Từ bé tí như vậy mà đã bắt chúng nó sáng tạo cái mới, đáng sợ chưa? Những thứ cổ thánh tiên hiền đều bị đào thải sạch sành sanh. Vì vậy thế giới này phải hủy diệt. Tôi vừa mới nói những ngôn luận tư tưởng trước tác của cổ thánh tiên hiền chẳng phải là sáng tạo, mà là tánh đức. Những gì được đời đời truyền lại đều là tánh đức trong tự tánh, đều là những thứ chúng sanh vốn sẵn có trong tánh đức. Trong kinh Hoa Nghiêm, Đức Phật đã nói hết thảy chúng sanh đều có trí huệ và đức tướng của Như Lai. Như Lai là tự tánh. Trong tự tánh của hết thảy chúng sanh vốn có vô lượng trí huệ, vô tận trí huệ, chẳng phải do bên ngoài mà có. Không chỉ có trí huệ mà còn có đức năng. Này ta gọi đức năng là năng lực, không gì chẳng thể. Trong tự tánh của quý vị vốn sẵn có những đức năng ấy. Thứ ba là nói tới tướng hảo. Này ta gọi tướng hảo là phước báo. Trí huệ, năng lực và phước báo, mọi người đều bình đẳng, chẳng có mảy may sai biệt nào. Này vì sao không có? Vì sao bất bình đẳng? Do tiền não khởi tác dụng. Phiền não là gì? Khởi tâm động niệm, phân biệt chấp trước. Những thứ ấy dày hay mỏng khác nhau. Cho nên trí huệ và đức tướng tỏa lộ không giống nhau. Ở đây Đức Phật dạy chúng ta là dạy hàng sơ học. Hãy lìa khỏi các pháp tạp nhiễm trong thế gian. Cội rễ của tạp nhiễm chính là ngã chấp, như chúng ta đã nói trong phần trước. Trong chấp trước nói đến ngã chấp, chấp trước cái thân là ta.
Đó
là cội nguồn của hết thảy hòa hoàng. Vì thế nhà Phật nói vô ngã. Vô ngã chẳng phải là thật sự không có ngã, mà là nói lục đạo chúng sanh chấp trước thân là ta, sự chấp trước ấy sai lầm. Có chân ngã hay không? Có chân ngã. Này chúng ta không nhận biết chân ngã, ngỡ giả ngã là chân ngã. Giả ngã là gì? Giả ngã là cái ta có. Giống như quần áo, quần áo là cái ta có. Hiện thời một người nghiễm nhiên có những thứ hồ đồ như vậy, quần khuấy chân ngã, coi y phục là ta. Tình hình của lục đạo chúng sanh là như thế, coi quần áo là ta, quên bẵng cái ngã thật sự, hết thảy toàn là lo toan cho quần áo. Quý vị nói xem có oan uổng hay không? Do vậy Đức Phật bảo chúng ta đã mê, đó là căn cội nguồn gốc khởi đầu của mê. Vì thế Đức Phật dạy chúng ta trước hết phải phá ngã chấp. Phá trừ ngã chấp, chẳng còn chấp trước thân này là ta. Chúc mừng quý vị, quý vị thật sự nhập Phật môn, là đệ tử Phật, đã chứng quả Tu Đà Hoàng trong tiểu thừa, chứng sơ tính trong địa vị thập tính Bồ Tát của đại thừa. Thập tính là tiểu học trong Phật giáo, sơ tính là lớp 1. Giống như Kinh Kim Cang đã nói, vô ngã tướng, vô nhân tướng, vô chúng sanh tướng, vô thọ giả tướng. Người như vậy mới học lớp 1. Cửa nẻo Phật Pháp cao lắm. Dẫu quý vị nghiên cứu kinh điển giỏi giang đến mấy, nói đến nỗi qua trời rơi loạn xạ, mà vẫn ngỡ thân này là ta, quý vị chưa vào được cửa. Quý vị học suốt đời vẫn là Phật học. Phật học là gì? Tri thức, tức kiến thức về Phật học và Phật giáo, vô dụng. Đức Phật đòi hỏi chúng ta phải học gì? Học trí huệ, chẳng phải là học tri thức. Trí huệ và tri thức là hai chuyện khác nhau. Trí huệ là quý vị học được thì phải làm được, thật sự thọ dụng. Một người đạt đến vô ngã sẽ tự tại lắm. Chứ vị biết vô ngã sẽ tự tại ở chỗ nào? Nếu quý vị chứng vô ngã sẽ vĩnh viễn trẻ trung, vĩnh viễn chẳng ngã bệnh, thân tâm khỏe mạnh. Đây là điều đầu tiên quý vị đạt được. Vì sao quý vị bị bệnh? Ngã mới có bệnh. Không có ngã, ai sanh bệnh? Bệnh ở chỗ nào? Chẳng còn nữa. Vì thế mỗi tế bào trên toàn thân quý vị đều là bình thường, khỏe mạnh. Vì sao có ngã thì bị bệnh? Có ngã thì có tự tư tự lợi, có tham sân si mạng. Quý vị thấy nhà Phật gọi tham sân si là tam độc. Đó là vi trùng gây bệnh nguyên thủy nhất. Trong tế bào của quý vị có những thứ ấy. Trong tế bào có những vi trùng độc tham sân si như thế, bên ngoài rất dễ bị cảm nhiễm. Bên trong không có vi trùng, bên ngoài sẽ chẳng bị lây bệnh. Đạo lý là như vậy. Đây là chỗ khác biệt giữa Trung Y và Tây Y. Tây Y không biết đạo lý này, còn Trung Y thì hiểu. Một người mắc bệnh nghiêm trọng nhất, nếu tâm thái tốt đẹp, thầy thuốc cho người ấy dùng một chút thuốc, rất dễ dàng khôi phục sức khỏe. Vì thế quý vị thấy, hễ có ngã chấp sẽ kèm theo lắm nỗi phiền não ngần ấy. Từ phiền não sẽ sanh khởi ngũ dục lục trần, tài sắc danh vọng, ăn uống ngủ nghỉ. Bên ngoài là ngoại duyên, sắc thanh hương vị xúc pháp là lục trần, là tạp nhiễm. Đức Phật quy nạp vô lượng vô biên tạp nhiễm thành mấy loại lớn để thuận tiện dạy học. Nếu chẳng tách lìa những thứ ấy, tâm quý vị làm sao có thể thanh tịnh cho được? Còn có tiếng tâm, lợi dưỡng, chúng đều là giả, đem theo không được. Phật Bồ Tát Tổ Sư Đại Đức dạy chúng ta, hễ thứ gì mang theo không được thì chớ nên để trong lòng. Có thì tốt lắm, không có cũng tốt lắm, căn bản là chẳng bận lòng, tâm quý vị mới thanh tịnh. Phục ư lợi dưỡng đẳng sự. Lợi dưỡng là nói tới ngũ dục lục trần. Người hiện thời rất coi trọng chúng. Chúng là đối tượng tham muốn của quý vị. Có những sự ấy, có thân thể thì cần phải nuôi dưỡng nó. Nhưng câu tiếp đó quan trọng lắm: thường sanh tri túc chi tâm. Thích Ca Mâu Ni Phật đã làm cho chúng ta thấy cả đời lão nhân gia hiện diện trên thế gian, Ngài chẳng xuất thân từ chốn bần cùng mà đến từ gia đình phú quý. Cha là quốc vương, xuất thân từ vương tộc. Cả đời Ngài sống theo nếp sống của một vị tăng khổ hạnh, thể hiện tri túc thường lạc. Đã thế lại còn bắt đầu cuộc sống khổ hạnh ấy khi còn rất trẻ, 19 tuổi rời khỏi gia đình, đi ra ngoài cầu học, tầm sư phỏng đạo 12 năm. Thường nghĩ thế gian này có quá nhiều chúng sanh khổ nạn, họ sống cuộc đời như thế nào? Chúng ta hơi dư giả đôi chút, cuộc sống đã tốt đẹp hơn họ nhiều lắm, vẫn còn chưa biết đủ hay sao? Không biết đủ là tội nghiệp. Kẻ không biết đủ do muốn chiếm hữu, muốn khống chế, bèn tạo tội nghiệp. Nếu đối với chỗ này mà có tâm cảnh giác, có thể giác ngộ. Trong cuộc sống vật chất chúng ta có thể làm được tri túc thường lạc, tâm quý vị sẽ thanh tịnh. Đấy là khởi tịnh ý tâm. Tâm quý vị ngày càng thanh tịnh. Tâm thanh tịnh, thân sẽ thanh tịnh. Trong ý buông tự tư tự lợi xuống, buông tham sân si mạn xuống. Những nhân tố gây bệnh trong tế bào trên thân thể vật chất này chẳng còn nữa, bị hóa giải, bèn khôi phục bình thường, thân tâm khỏe mạnh, vĩnh viễn chẳng ngã bệnh, cuộc sống vui sướng lắm. Cứ sao chúng ta chẳng làm? Điều quan trọng là chẳng tham, mở rộng ý nghĩa thành chẳng sân và chẳng si. Chúng ta lại xem điều thứ sáu tiếp đó. Lục vô vọng thức tâm. Niệm Phật chi nhân, cầu sanh tịnh độ, thành Phật chủng trí, ư nhất thiết thời, niệm niệm bất xả, thị danh vô vọng thức tâm. Điều này có ý nghĩa chẳng phức tạp, hoàn toàn quy nạp vào pháp môn tịnh độ. chẳng mất ý niệm, vô lượng pháp môn của Như Lai chẳng mất. Ngài dạy chúng ta chẳng quên niệm Phật, đúng như Đại Thế Chí Bồ Tát đã nói: ức Phật niệm Phật, hiện tiền đương lai, tất định kiến Phật. Do đặc biệt trong thời đại hiện tại tai nạn rất nhiều, khi nào tai nạn xảy ra không ai biết. Tôi cũng nghe một người nói, anh ta nghe một người thông linh nói sẽ có rất nhiều tai nạn. Rốt cuộc hỏi người ấy khi nào tai nạn sẽ phát sinh, hỏi rất nhiều lượt, câu trả lời vẫn là một câu: thiên cơ chẳng thể tiết lộ. Có hay không? Thật sự có, nhưng khi nào thì không ai biết. Lại còn gần như chẳng hề cảnh cáo trước, hễ nói là xảy ra bèn xảy ra. 2 tháng trước, vào đầu tháng 6, tôi theo đoàn phỏng vấn tôn giáo Mã Lai đến thăm La Mã, thăm Vatican, tiện dịp viếng thăm khu Nam La Mã, lái xe đại khái gần 3 tiếng, thăm cổ thành Bàn Bối. 2000 năm trước, thành này bị trò núi lửa chôn vùi. Nghe nói khi ấy cư dân trong thành thị đó trốn được một phần, còn lại chừng hơn 4000 người không chạy trốn được, đều gặp nạn. Thời gian bao lâu? Chỉ có mấy giây. Tôi đặc biệt đến thăm thành ấy, mong hiểu rõ tình trạng thuở ấy. Vì sao? Trong thế giới hiện tiền, rất có thể là trạng huống như vậy xảy ra tại bất cứ nơi nào. Chúng ta phải chuẩn bị tâm lý. Nó xảy ra quá đột ngột, quá nhanh chóng. Giống như chúng ta coi phim 2012, trở tay không kịp. Bất cứ ý niệm gì cũng chớ nên dấy lên. Trong khoảnh khắc ấy, chỉ nên dấy lên ý niệm niệm Phật. Dẫu đều chết sạch, thì mỗi cá nhân sẽ đi đến những chỗ khác nhau. Vì thế nói tới lục đạo luân hồi, mỗi cá nhân đến mỗi chỗ khác nhau, ai quyết định quý vị sẽ đến chỗ nào? Thưa quý vị, chẳng có ai quyết định. Lúc ấy chẳng phải do thiên thần quyết định, cũng chẳng do Diêm La Vương quyết định, mà do ý niệm của chính quý vị. Trong Phật Pháp đã nói rất hay, ý niệm cuối cùng của quý vị là gì? Nếu niệm cuối cùng tâm tham, bất luận quý vị nghĩ đến tài sản hay là người nhà, quyến thuộc, ý niệm cuối cùng quý vị nghĩ đến là tham. Tâm tham sẽ đọa trong ngạ quỷ đạo. Nếu niệm cuối cùng là sân hận, có oán giận, oán khí, trong tâm bất bình, sẽ là địa ngục đạo. Ý niệm cuối cùng là hồ đồ, ngu si. Dẫu chẳng có vọng niệm gì, nhưng mơ mơ màng màng, quá nữa sẽ vào súc sanh đạo. Niệm cuối cùng là A-di-đà Phật, quý vị sanh sang thế giới Cực Lạc. Niệm cuối cùng nghĩ về chân Chúa, quý vị sẽ sanh lên trời. Niệm cuối cùng là như thế đó. Khi thọ mạng đời này chấm dứt, đời sau đến nơi nào là do một niệm cuối cùng, đó là mấu chốt. Quý vị hiểu rõ đạo lý này, trời già rất công bằng, chẳng có hậu đãi kẻ này, xử bà kẻ kia, hoàn toàn đúng như cổ nhân Trung Quốc đã nói, tự làm tự chịu. Chúng ta hiểu rõ đạo lý này, hiểu rõ chân tướng sự thật, như vậy thì phải huấn luyện ngay trong hiện tại. Huấn luyện gì vậy? Huấn luyện ý niệm này, thời thời khắc khắc đều có ý niệm A-di-đà Phật. Tai nạn xảy đến chẳng sao cả, xảy đến thì ta sang thế giới Cực Lạc, khi nó chưa xảy ra ta tiếp tục niệm Phật. Đây là đúng, hoàn toàn đúng. Chủ thể tương lai của chính mình là ý niệm của chính mình. Chúng tôi có lý do để tin tưởng, trong kinh điển của mỗi tôn giáo đều nói như thế. Những vị đại thánh đại hiền chẳng lừa gạt người khác. Trong đoạn văn tự này, cầu sanh tịnh độ, dễ hiểu, sanh về tịnh độ để làm gì? Vì sao? Để thành Phật chủng trí. Nói cách khác, trong thế giới Cực Lạc chỉ có một mục tiêu, chỉ có một phương hướng, đó là chỉ cầu thành tựu nhất thiết chủng trí của Phật. Câu này cũng có nghĩa là đến thế giới Cực Lạc, ở trong hội của A-di-đà Phật, cầu Phật chỉ dạy chúng ta, giúp chúng ta chứng đắc minh tâm kiến tánh, đại triệt đại ngộ, thành Phật chủng trí chính là ý nghĩa này. Trở về tự tánh, trở về tự tánh, trí huệ viên mãn trong tự tánh là nhất thiết chủng trí. Trong Phật pháp, danh từ này bao gồm hai ý nghĩa, hai thuật ngữ. Thứ nhất là nhất thiết trí, thứ hai là đạo chủng trí. Nhất thiết trí cũng là căn bản trí, liễu giải chân tướng của vũ trụ và nhân sinh. Nhà Phật thường nói, vạn pháp đều không. Kinh Bát Nhã dạy, hết thảy các pháp vô sở hữu, rốt ráo không, trọn chẳng thể được. Câu này thoạt nhìn dường như chẳng sâu, trên thực tế rất ư là sâu. Thích Ca Mâu Ni Phật suốt đời giáo học, giảng Kinh Bát Nhã suốt 22 năm, gần như chiếm một nửa thời gian giáo học của Ngài để giảng đạo lý này. 22 năm Bát Nhã được tổng kết bằng một câu này. Một câu này gồm trọn 22 năm. Quý vị biết nó rất sâu, rất rộng. Hết thảy các pháp thế gian và xuất thế gian không có pháp nào ngoại lệ, vô sở hữu rốt ráo không, trọn chẳng thể được, hết sức khó có. Hiện thời các nhà khoa học lượng tử lực học đã dần dần chứng thực câu nói này. Lời Thích Ca Mâu Ni Phật giảng là lời thật chẳng giả, thật sự thấu triệt rõ ràng thì quý vị mới buông xuống hết thảy, hiểu rõ chân tướng sự thật. Chân tướng sự thật ấy là gì? Toàn thể vũ trụ và chính mình là một thể, không phải là một nhà. Một nhà vẫn chưa phải là một thể. Đức Phật bảo chúng ta quan hệ giữa khắp pháp giới hư không giới và chính mình là một thể. Điều này được gọi là luân lý trong nhà Phật. Do vậy lòng từ bi của Phật không có điều kiện. Đối với hết thảy mọi người, hết thảy sự vật, vạn vật trong trời đất, tâm từ bi bình đẳng, tâm từ bi thanh tịnh. Người hiện thời gọi từ bi là tâm yêu thương. Từ bi là tâm yêu thương bình đẳng, chẳng có sai khác. Vì sao? Một thể. Người ấy biết là vạn pháp và chính mình là một thể. Đó là nhất thiết trí, đạo chủng trí. Chuyện như thế nào? Là mỗi chuyện mỗi vật phát sanh như thế nào? Vì sao nó phát sanh? Đối với các đạo lý sai khác đó, người ấy đều hiểu rõ, chẳng có gì không hiểu rõ. Biết sự biến hóa phức tạp trong vũ trụ đều là bản năng trong tự tánh. Hai thứ trí huệ ấy đều chứng đắc, đều khôi phục, thì mới thực sự đáng gọi là không gì chẳng biết, không gì chẳng thể. Không gì chẳng biết là trí huệ bát nhã vốn sẵn có trong tự tánh. Không gì chẳng thể là vô lượng đức năng vốn sẵn có trong tự tánh. Hiển thị ra ngoài thành tướng hảo, đó gọi là y báo và chánh báo trang nghiêm. Đối với người mới học Phật mà nói, vì sao phải học Phật? Nhằm chứng đắc, khôi phục trí huệ, đức năng và tướng hảo trong tự tánh. Vì những điều này, có thể làm được hay không? Có thể. Trong Khởi Tính Luận, Mã Minh Bồ Tát dạy: bổn giác vốn có, bất giác vốn không. Hai câu ấy dạy chúng ta phải tin tưởng chắc chắn. Đức Phật nói trí huệ và đức tướng sẵn có trong tự tánh của chúng ta. Nếu là vốn có, đương nhiên có thể khôi phục. Những thứ vọng tưởng phân biệt chấp trước vốn không có, trong tự tánh chẳng có. Hiện tại dường như có, nhưng tự tánh không có, đương nhiên có thể buông chúng xuống. Nói theo phía người bình phàm chúng ta, đương nhiên là có thể đoạn trừ chúng. Học Phật là học gì? Học điều này. Trở về tự tánh mà thôi. Trở về tự tánh khó khăn, quý vị đọc kinh thông suốt hiểu rõ. Đó là giải ngộ. Quý vị đã hiểu rõ nhưng chưa thực hiện, chưa làm được. Làm được là chứng ngộ, làm được mới hữu dụng, thật sự hữu dụng. Ta hiểu rõ liễu giải rồi vẫn chưa làm được. Muốn làm nhưng chẳng đơn giản như vậy. Làm thế nào để buông tập khí vô thủy phiền não xuống? Tám vạn bốn ngàn pháp môn, như trong Đại Thừa đã nói, chính là tám vạn bốn ngàn phương pháp khác nhau giúp quý vị buông xuống. Có vô lượng pháp môn. Giáo pháp Đại Thừa dạy chúng ta như thế. Trong các phương pháp nhiều gần ấy, quý vị chỉ cần dùng một phương pháp là được, không cần phải tìm thật nhiều thứ. Phương pháp được chọn ấy phải là phương pháp mà chúng ta suy gẫm, thì chính mình có thể làm được. Phương pháp có khó và dễ, căn tánh của mỗi cá nhân khác nhau. Vì thế Đức Phật cho phép chúng ta chọn lựa tự do. Pháp môn bình đẳng, chẳng có cao thấp. Lời ấy rất hay. Trong các pháp môn chẳng có pháp môn nào ưu việt, không hề có, đều là bình đẳng. Ưu việt tùy thuộc bản thân quý vị, căn tánh của quý vị sai khác, phương pháp nào dễ sử dụng đối với chính mình thì chúng ta dùng phương pháp đó. Đức Phật đặc biệt giới thiệu với chúng ta một pháp môn, tức là pháp niệm Phật. Pháp môn này thuận tiện, dễ dàng, ổn thỏa, thích đáng, rất nhanh chóng. Thật sự nương theo phương pháp này để tu học, gần như Thích Ca Mâu Ni Phật có thể bảo đảm chúng ta sẽ thành công trong một đời này. Đó là người niệm Phật. Vì vậy, trong hết thảy các thời, niệm niệm chẳng bỏ ý niệm cầu sanh tịnh độ và một câu Phật hiệu A-di-đà Phật. Câu ấy rất quan trọng, giúp chúng ta trở về tự tánh. Đây là dạy chúng ta nhớ Phật, niệm Phật, trong tâm thường nghĩ đến Phật, đặc biệt phải nghĩ tới Phật giáo hóa, độ thoát chúng sanh, công đức vô lượng vô biên. Phật chẳng có tâm riêng tư. Vì sao? Ngài biết hết thảy chúng sanh trong khắp pháp giới, hư không giới và Ngài là một thể. Làm sao Ngài có tâm riêng tư cho được? Niệm niệm vì chúng sanh chính là niệm niệm vì chính mình. Niệm niệm giúp chúng sanh chính là niệm niệm giúp chính mình. Lý này rất ư là sâu. Do chư Phật Bồ Tát không vị nào chẳng bỏ mình vì người, nên các ngài mới có thể thật sự quay đầu, thật sự buông xuống, thật sự đạt đến thành tựu viên mãn. Tiếp theo đó là điều thứ bảy, vô hạ liệt tâm. Niệm Phật chi nhân thường hành bình đẳng chi tâm, ư chư chúng sanh tôn trọng cung kính, bất sanh khinh mạng, thị danh vô hạ liệt tâm. Trong bình đẳng mới có sự đối đãi hòa thuận. Phật pháp và cổ thánh tiên hiền Trung Quốc có chung quan niệm giáo hóa chúng sanh, thì nói quả trước, nói nhân sau. Vì sao? Chúng sanh bình phàm rất thực dụng, họ phải thấy kết quả trước. Hiểu rõ rồi, đã thấy tốt xấu rồi, mới giảng cái nhân cho họ, họ sẽ tin tưởng, tiếp nhận dễ dàng. Bình đẳng là nhân, hòa hài là quả. Người Hoa gọi là hòa bình. Hòa là quả, bình là nhân. Người Nhật Bản học theo văn hóa Trung Quốc, nhưng người Hoa nói hòa bình, còn người Nhật nói là bình hòa. Đúng hay không? Cũng đúng. Bình hòa là nói nhân trước, nói quả sau. Có bình đẳng rồi mới có hòa hài. Vì thế ngày nay chúng ta muốn nói đến thế giới hòa bình, thế giới hòa hài. Nếu thế giới này chẳng bình đẳng thì hòa hài chỉ là khẩu hiệu, không thực hiện được. Xã hội này là xã hội rất bất bình đẳng. Cho nên nơi nào cũng nảy sanh xung đột. Hóa giải xung đột bằng cách nào? Đối đãi bình đẳng. Hòa hài sẽ xuất hiện. Có thể hóa giải xung đột. Lời này nói dễ dàng, nhưng thực hiện chẳng đơn giản. Chúng ta phải suy nghĩ, nghiêm túc tư duy. Cổ thánh tiên hiền làm như thế nào? Dùng phương pháp gì để làm? Các ngài dùng giáo dục. Mục đích của giáo dục là ở chỗ nào? Mục đích của giáo dục là giúp đại chúng giác ngộ. Đại chúng thật sự giác ngộ, thật sự hiểu rõ. Khắp pháp giới hư không giới và ta là một thể. Tâm bình đẳng sẽ hiện tiền. Quý vị thấy, các nhà pháp tướng duy thức chuyển mạt na thức thành bình đẳng tánh trí. Hoa hai ban xuất hiện. Mạt na là ý thức. Đã mê thì gọi là ý thức, là mạt na thức. Đã giác ngộ, nó chính là bình đẳng tánh, tức bình đẳng tánh trí trong tự tánh. Muốn giúp cho con người chuyển thức thành trí, trừ giáo dục ra không có phương cách nào khác. Trong cách nhìn theo Phật Pháp của chúng tôi, tổ tông của mỗi dân tộc trên thế giới đều là Phật Bồ Tát thị hiện. Nói theo tôn giáo thì họ đều là chân thần thị hiện. Nói như vậy hợp lý. Mỗi vị đều là bậc minh tâm kiến tánh. Vì vậy họ lưu lại giáo huấn tương ứng với tánh đức viên mãn, ngôn ngữ trí huệ, lời bàn xứng tánh đều từ tự tánh lưu lộ, chẳng phải do sáng tạo, chẳng phải là phát minh. Bởi lẽ con người có cùng cái tâm này, tâm cùng một lý này. Tôi bàn với giáo sư Mạch Đại Duy của khoa Hán học trường Đại học Kiến Kiều về phương pháp và quan điểm giáo học, những thứ tốt đẹp của cổ nhân Trung Quốc đã truyền lại mấy ngàn năm, chẳng ai thay đổi được. Ông ta hỏi tôi mấy câu nào vậy? Tôi bảo đó là tám câu đầu trong Tam Tự Kinh. Ông ta có thể đọc thuộc lòng Tam Tự Kinh. Là một nhà Hán học, không biết ông ta đã đọc thuộc lòng bao nhiêu lượt, nhưng chẳng thấu hiểu. Quan điểm giáo học đầu tiên là phải thừa nhận con người tánh vốn lành, giống như trong sự giáo dục của Phật Đà. Quý vị thấy quan điểm trung tâm trong nền giáo dục của Đức Phật là hết thảy chúng sanh vốn là Phật. Ý nghĩa này hoàn toàn giống với nhân chi sơ tánh bổn thiện trong Tam Tự Kinh. Vì thế quý vị làm công tác giáo dục, giáo học, đầu tiên quý vị phải khẳng định con người tánh vốn lành. Mục đích giáo dục là đâu? Mục đích chính là phải giúp hết thảy chúng sanh trở về bổn thiện. Trong Đại Thừa Phật Pháp, bổn thiện là đại triệt đại ngộ, minh tâm kiến tánh. Đó mới là bổn thiện. Bổn thiện chính là thành Phật. Vì sao phải dạy? Câu tiếp đó đã nói rõ ràng. Tánh tương cận tập tương diễn. Tánh vốn lành giống nhau, hoàn toàn giống nhau. Nhưng do quân tập nên ngày càng cách xa bổn tánh. Tập tánh là gì? Thói quen. Bổn tánh vốn lành, tập tánh bất thiện. Cổ nhân Trung Quốc nói: cận châu tắc xích, cận mặt tắc hắc. Một đứa bé hết sức dễ bị cảnh giới bên ngoài cảm nhiễm. Nó ở cùng người tốt sẽ biến thành người tốt, ở cùng kẻ ác sẽ biến thành xấu xa. Đó gọi là tập tánh. Mục đích của giáo dục là làm sao giúp cho con người từ tập tánh bất thiện quay về bổn thiện. Đó là mục đích của giáo dục. Vì vậy, quan điểm giáo dục được phát triển từ chỗ này. Cậu bất giáo, tánh nải thiên. Chỉ cần dạy cho con người tốt đẹp, chuyện bất hảo nào trong xã hội cũng chẳng phát sinh. Bất cứ tai nạn nào trên địa cầu cũng chẳng nảy sinh. Do vậy, người Trung Quốc hiểu giáo dục, có trí huệ về phương diện giáo dục, có phương pháp và kinh nghiệm giáo dục, nên giáo dục có hiệu quả. Vô cùng đáng tiếc là sau khi nhà Mãn Thanh vong quốc một thế kỷ, trong 100 năm ấy chúng ta đã coi nhẹ, khinh rẻ những giáo huấn của tổ tông. Xã hội mới xuất hiện các phiền phức nhiều ngần ấy. Núi sông đại địa phát sanh các tai biến nhiều chừng ấy. Tuy tới căn bản thì ra giáo dục có vấn đề. Giáo chi đạo quý dĩ chuyên. Chúng ta muốn học tốt đẹp, muốn học theo bậc thánh, muốn học theo người hiền, có thể làm được hay không? Chỉ cần quý vị kiên trì, ngăn ngừa hết thảy nhiễm ô. Như đã nói trong phần khởi tịnh ý tâm ở trên, thì sẽ thực hiện được. Dân giữ tám câu giáo huấn của tổ tông, ai nấy đều có thể trở thành thánh nhân, thiền nhân. Chẳng gặp thiện tri thức chân chánh hoặc thầy tốt, có thể lấy cổ nhân làm thầy. Trước tác của cổ nhân hãy còn, hãy khéo đọc, học tập, y giáo phụng hành, có thể thực hiện. Tại Trung Quốc, người nêu gương đầu tiên là Mạnh Tử. Mạnh Tử học theo Khổng Tử. Khổng Tử đã chẳng còn, qua đời rồi. Nhưng thi thư lễ nhạc do Khổng Tử sang định hãy còn. Những văn tự do Khổng Tử biên tập giáo huấn của cổ thánh tiên hiền hãy còn. Mạnh Tử có được những tác phẩm ấy, bèn nghiêm túc học tập, chỗ nào không hiểu rõ, bèn thỉnh giáo các đệ tử của Khổng Tử. Ngài học thành công, học giống như Khổng Tử, vượt trội các đệ tử của Khổng Tử thuở ấy. Vì thế hiện thời nhắc tới Khổng Mạnh, chẳng nói Khổng Tăng, tuy Tăng Tử cũng khá lắm, Hữu Tử cũng khá lắm, nhưng chẳng nhắc tới, chỉ nhắc tới Khổng Mạnh. Quý vị thấy vị tư thục đệ tử này chưa hề gặp Khổng Tử, chiếu theo những trước tác còn lại của Khổng Tử để học tập, nghiễm nhiên vượt trội những học trò do chính Khổng Tử chỉ dạy thời ấy. Nêu gương tốt nhất cho chúng ta. Sách của Khổng Tử còn đó, Tứ Thư, Ngũ Kinh. Nếu chúng ta chiếu theo đó, nghiêm túc học tập, bỏ ra 10 năm công phu cũng có thể làm được như Mạnh Tử. Chẳng phải là làm không được. Vì sao không làm? Thời gian 10 năm không dài. Chỉ cần thật sự bỏ 10 năm công phu. Cổ nhân nói rất hay, thập tải hàng sông nhất cử thành danh. Trong Phật Pháp, Ngẫu Ích Đại Sư đã nêu gương cho chúng ta. Ngẫu Ích Đại Sư ngưỡng mộ Ngài Liên Trì, học theo Liên Trì Đại Sư. Liên Trì Đại Sư đã giảng sanh chẳng còn tại thế, nhưng trước tác của Liên Trì Đại Sư còn đó. Học trò của Ngài là Thành Thời Tu Chỉnh, Khắc Gián Lưu Thông. Ngẫu Ích Đại Sư có được những bộ sách của Liên Trì Đại Sư, bèn nghiêm túc học tập. Liên Trì là tổ sư đời thứ 8 của Tịnh Tông, Ngẫu Ích trở thành tổ sư đời thứ 9. Vì thế, có thầy và có hoàn cảnh học tập là đại phước báo. Điều ấy có thể gặp, chứ chẳng thể cầu. Không có hoàn cảnh ấy vẫn có thể học thành công. Đó là Mạnh Tử và Ngẫu Ích Đại Sư. Trong hiện tại, chúng ta vừa phát hiện một người. Tại miền Đông Bắc Trung Quốc, có cư sĩ Lưu Tố Vân dùng thời gian 10 năm để học một bộ kinh Vô Lượng Thọ, học thành công. Hiện thời bà ta giảng kinh Vô Lượng Thọ không cần dùng kinh bổ, giảng chỗ nào cũng thấm đẫm đạo lý. Pháp duyên thù thắng, đến nơi nào cũng được người ta hoan nghênh. 10 năm một quyển sách. Bà ta học như thế nào? Bà ta có một bộ đĩa CD. Thuở ấy bà ta 55 tuổi. 55 tuổi mới bắt đầu. Khi đó bà có được một bộ CD kinh Vô Lượng Thọ 60 giờ. Chúng tôi không biết bà ta. Tới năm nay tôi mới gặp mặt bà ta. Bà ta đã thành công, 10 năm bèn thành công. Bà ta kể, mỗi ngày nghe một đĩa CD, tức là 1 giờ. Đối với 1 giờ giảng, bà ta nghe 10 lần. Vì bà ta nghe tôi giảng kinh có nói một câu như sau: thâm nhập một môn, huân tu lâu dài. Bà ta ghi nhớ câu ấy, thật sự làm theo. Thâm nhập một môn, tức là nghe một bộ kinh đến cùng, chẳng có ý niệm thứ hai. Mỗi ngày nghe 10 lần đĩa CD ghi âm 1 giờ giảng. Ngày hôm sau đổi sang đĩa kế tiếp, cũng nghe 10 lần. Nghe 60 ngày sau, ngày thứ 61 quay lại nghe từ đầu. Nghe như vậy 10 năm, không chỉ toàn bộ kinh đều thuộc, mà mỗi chữ tôi nói bà ta đều nhớ nằm lòng. Một kinh thông hết thể các kinh thông. Hiện thời bất cứ kinh giáo đại thừa nào đưa đến trước mặt, bà ta chẳng bị mảy may chướng ngại gì. Đây là một tấm gương rất tốt đẹp. Năm nay bà ta 65 tuổi, 10 năm thành công rồi. Tôi giảng kinh thường nhắc tới bà ta. Bà ta nổi tiếng tại đại lục, khắp nơi mời bà ta giảng kinh. Đó là một nhân vật giống như Mạnh Tử và Ngẫu Ích Đại Sư. Có người hỏi bà ta học như thế nào mà thành công. Bà ta bảo bí quyết gồm 6 chữ. Thứ nhất là lão thật, thứ hai là thính thoại, thứ ba là chân cán. Thâm nhập một môn, huân tu lâu dài, bà ta thật sự làm. 10 năm bèn thành công. Chúng ta thử nghĩ xem, chẳng phải là chúng ta không thể thành tựu, mà vì đã lãng phí thời gian. Người ta 10 năm dốc sức một bộ kinh, còn chúng ta suốt ngày từ sáng đến tối suy nghĩ loạn xạ trong 10 năm, uổng phí 10 năm. Sau đây chúng ta suy nghĩ thấy tổ sư đại đức xưa kia có phước báo. Quý vị thấy bao nhiêu người thành tựu y chỉ một vị thầy, ở trên núi dài chục năm chẳng hạ sơn. Hôm nay pháp sư Trung Tây Tùy Công của Nhật Bản đến thăm chúng ta. Trong quá khứ tôi đã đi thăm Nhật Bản 6 lần. Có một lần tôi đến thăm núi Tỷ Duệ của Nhật Bản. Có người bảo tôi, các tổ sư khai sơn của 13 tông phái Phật giáo tại Nhật Bản đều tu hành trên núi này. Tôi lên núi đặc biệt hỏi dò xem thời gian tu hành của các vị tổ sư đại đức trên núi ấy bao lâu. Lão hòa thượng trên núi bảo tôi, vị lâu nhất hơn 30 năm không hạ sơn, vị ít nhất là 14 năm. Nên các ngài mới có thành tựu như vậy, trở thành nhất đại tổ sư. Pháp duyên thù thắng chưa phải là chuyện tốt, khiến cho quý vị suốt ngày từ sáng đến tối đi khắp nơi, tâm bị rối nháo nhào, thời gian cũng rối bèn, chẳng thành tựu. Người thành tựu an định một chỗ, như như bất động. Tôi là một kẻ chẳng có phước báo, chẳng có cách nào, chẳng có đạo tràng. Nên nơi nào hữu duyên bèn đến nơi đó. Nhưng tôi giữ vững một nguyên tắc, tôi đến bất cứ nơi nào cũng đều là giảng kinh. Nơi không thể giảng kinh tôi sẽ không đến. Do vậy tôi có thể duy trì vững vàng cho đến hiện tại, suốt 52 năm giảng kinh không gián đoạn, nên mới có một chút thành tựu. Nếu tôi có phước báo như các vị tổ sư đại đức xưa kia, có một ngọn núi 52 năm chẳng hạ sơn, đến nay tôi sẽ tuyệt lắm. Khá vô cùng. Vì thế, các đồng học trẻ tuổi phải hiểu rõ đạo lý này. Ai thành tựu quý vị? Chính mình thành tựu chính mình. Xưa nay trong ngoài nước, hễ là người có thành tựu, tuyệt đối chẳng phải do được thầy ở bên cạnh thường chỉ điểm, không có, đều do chính mình thành tựu. Nắm vững những nguyên tắc và nguyên lý do thầy chỉ dạy, thật sự phát tâm dũng mãnh, tâm tinh tấn, giữ chí thường hằng, không ai chẳng thành tựu. Cư sĩ Lưu Tú Dân là một tấm gương vô cùng tốt. Người ta 55 tuổi mới tiếp xúc, các vị còn chưa tới 55 tuổi, phải học theo bà ta. 10 năm trở thành Đại Pháp Sư. Nếu bà ta xuống tóc xuất gia, lên tòa giảng kinh, bàn là đại sư. Do vậy, chuyển mạt na thức thành bình đẳng tánh, điều này vô cùng trọng yếu. Thật sự chuyển được, nhất định sẽ có biểu hiện như thế này: tôn trọng cung kính chúng sanh, chẳng sanh lòng khinh mạn. Đối với người cũng thế, mà đối với chính mình cũng thế. Ta và người bình đẳng, chúng sanh và Phật bình đẳng. Quý vị đối với người, đối với cây cối hoa cỏ, đối với núi sông đại địa, đối với hết thảy chúng sanh, quyết định chẳng có tâm khi dễ, chẳng có thái độ ngạo mạn. Thể hiện sự tôn trọng, cung kính, chắc chắn là như vậy. Đấy là lễ kính, chẳng sân. Tiếp đó điều thứ 8 là sanh quyết định tâm. Niệm Phật chi nhân, bất trước thế gian ngôn luận, ư vô thượng Bồ Đề chi đạo, thâm sanh chánh tín, tất cánh bất hoặc, thị danh sanh quyết định tâm. Điều này là chẳng si. Quý vị thấy đó, không tham, không sân, không si. Những ngôn luận thế gian, đặc biệt trong hiện thời, chánh luận ngày càng ít ỏi, lệch lạc, tà dạy ngày càng nhiều. Các đồng học theo tôi lâu dài cũng biết tôi có một thói quen. Tôi học Phật 59 năm. 10 năm đầu, có khi xem nhật báo, tạp chí, TV. Tôi buông bỏ những thứ ấy gần 50 năm rồi, chẳng xem TV, chẳng đọc nhật báo. Tôi nhất loạt cự tuyệt những tạp chí tin tức. Vì sao? Nhiễm ô. Cũng có đồng học thường gửi sách cho tôi xem. Tôi cầm lấy, trước hết xem trang bản quyền, phía sau in. Sở hữu bản quyền in lại nhất định truy cứu trách nhiệm. Tôi sẽ không đọc sách ấy, bảo người ta đem đi. Người ta hỏi vì sao ư? Tôi trả lời tác giả tâm lượng quá nhỏ. Tâm lượng quá nhỏ thì có thể viết được thứ tốt đẹp gì? Quý vị thấy khi cổ nhân Trung Quốc ra sách, chẳng phải vậy. Hoan nghênh tái bản, công đức vô lượng, chẳng có sở hữu bản quyền. Một người tâm lượng to lớn, tâm lượng lớn, phước sẽ lớn, trí huệ cũng lớn. Tâm lượng nhỏ bé, phước cũng bé tí, trí huệ cũng nhỏ nhoi. Vậy thì cần gì phải lãng phí thời gian của chúng ta? Thời gian của chúng ta rất hữu hạn, chẳng muốn lãng phí vào đó. Nhưng nếu là ngôn luận của thánh hiền thế gian thì có thể xem, có thể nghiên cứu. Tuy vậy, hoàn cảnh hiện tại đã khác. Tai nạn nhiều lắm, khiến cho chúng ta sanh khởi tâm cảnh giác cao độ. Chúng ta ứng phó ra sao? Đây là chuyện cấp thiết trước mắt. Chỉ có đem toàn bộ thời gian, tinh lực dùng vào Phật Pháp. Kinh luận Phật Pháp cũng nhiều vô cùng. Thưa quý vị, kinh có thể cứu nạn gấp, thật sự có thể giúp chúng ta giải quyết nguy cơ trước mắt, chính là bộ kinh Vô Lượng Thọ. Thật sự dùng được, nhất là bản hội tập của lão cư sĩ Hạ Liên Cư. Hiện thời trong chính phiên bản tiếng Hán khác nhau của kinh Vô Lượng Thọ, bản của Hạ Liên Cư là bản tốt nhất trong chính bản khác nhau. Chúng ta có duyên gặp gỡ, đó là phước báo nhiều lắm. Do vậy, năm nay tôi quyết định tạm ngừng giảng kinh Hoa Nghiêm một năm để giảng bộ kinh này. Mọi người chúng ta cùng nhau học tập kỹ càng. Tôi cũng giảng kinh này giống như giảng kinh Hoa Nghiêm, giảng cặn kẽ. Bạn chú giải của lão cư sĩ Hoàng Niệm Tổ cũng là cảm ơn một phen tri giao giữa chúng tôi lúc tuổi già. Cụ viết bản chú giải này dụng tâm rất khổ sở, đã thế thân đang mang bệnh nặng vẫn hoàn thành tác phẩm này. Tôi biết rõ, vô cùng kính phục. Lần này chúng tôi chia sẻ tâm đắc và cảm tưởng do đọc bộ kinh này cùng mọi người, tạo thành diễn nghĩa. Vì vậy, lần giảng kinh này có tựa đề là Tịnh Độ Đại Kinh Giải. Đại kinh do cụ Hạ hội tập, giải do lão cư sĩ Hoàng Niệm Tổ viết. Cuối cùng chúng tôi đem phần tâm đắc khi học tập tạo thành diễn nghĩa, giúp cho các tịnh tông đồng học hiện tiền và mai sau có một bản hoàn thiện, hồng có thể tu học, mang ý nghĩa rất lớn. Đại biểu cho đạo Vô Thượng Bồ Đề cứu độ chúng sanh nghiệp khổ trong 9.000 năm thời mạt pháp là cuốn kinh này và bản chú giải này. Sanh lòng chánh tín sâu xa, rốt ráo chẳng mê hoặc, đó là sanh quyết định tâm. Thứ chín, vô tạp nhiễm tâm. Niệm Phật chi nhân, tu tập công hạnh, chủng chư thiện căn, tâm thường diễn ly nhất thiết tạp nhiễm phiền não. Thị danh vô tạp nhiễm tâm. Học điều gì cũng phải chuyên, chớ nên tạp. Kỹ nhất là xen tạp, nhưng trường học hiện thời là tạp nhiễm. Chương trình học trong nhà trường hiện thời nói chung là từ nhà trẻ đến lớp tiến sĩ đều là học tập nhiều môn. lại còn sắp xếp các môn học xen kẽ. Chẳng hạn như tiểu học, giờ thứ nhất học ngữ văn, giờ thứ hai học toán. Khái niệm ngữ văn còn chưa hấp thụ đã thay đổi đề mục. Đó là tạp, là nhiễm. Trung Quốc vào thời cổ, kỹ nhất cách dạy học ấy. Cổ nhân Trung Quốc tuân thủ nguyên tắc của Tổ Tông, giáo chi đạo quý dĩ chuyên, tức là thâm nhập một môn huân tu lâu dài. Một môn chưa học nhuần nhuyễn, quyết định chẳng thể học môn thứ hai. Xưa kia tôi theo lão cư sĩ Lý Bỉnh Nam học kinh giáo. Thầy Lý áp dụng cách dạy học trong trường tư thục, tức là học từng môn một. Quý vị không thể đồng thời học hai môn. Thầy nói rõ ràng với quý vị, học đồng thời hai môn thì một môn quý vị cũng chẳng học được. Vì sao? Phân tâm. Thời gian cũng bị chia dụng, tinh thần cũng bị phân tán, làm sao học tốt cho được? Chỉ cho phép học một môn, học xong một môn mới có thể học môn thứ hai. Học từng môn một. Phương pháp này có thể sử dụng trong nhà trường. Tôi tin tưởng dùng trong nhà trường, thành tích của học trò nhất định sẽ vô cùng tốt đẹp. Vì sao? Tập trung tinh thần. Chẳng hạn như tiểu học có bốn môn chủ yếu: ngữ văn, toán hoặc là sử địa. Ngoài ra còn có ngoại ngữ. Các môn học chánh yếu không sắp xếp xen kẽ. Ngữ văn là cơ sở của tất cả khoa học, trọng yếu nhất. Dành thời gian nhiều một chút. 6 năm tiểu học dùng thời gian 3 năm để học ngữ văn. Không có các môn khác, chuyên học ngữ văn. Toán thì dành ra 1 năm để chuyên môn học toán. Quý vị thấy học theo kiểu này, trong cặp chỉ có một quyển sách, rất nhẹ nhàng, thông dong, đầu óc chỉ nghĩ tới một chuyện, chẳng nghĩ tới chuyện thứ hai. Chắc chắn tinh thần tốt đẹp, thân thể tốt đẹp, thành tích học tập cũng tốt đẹp. Đấy chính là như cách nói của Tổ Tông Trung Quốc: giáo chi đạo quý dĩ chuyên, chớ nên xen tạp. Khi đã xen tạp sẽ rối loạn. Tổ tiên có trí huệ, người hiện thời xem thường Tổ Tông, nên họ bất hiếu với cha mẹ. Ngỡ con người hiện thời rất thông minh, luôn vượt trội Tổ Tông. Hiện thời con cái đều nghĩ mình vượt trội cha mẹ rất nhiều. Cha mẹ quá cổ lỗ, trở thành đồ cổ rồi, vô dụng, chẳng theo kịp thời đại. Ngay cả máy vi tính cũng chẳng biết dùng, xem thường cha mẹ. Không biết trí huệ của cha mẹ và Tổ Tông có thể giải quyết vấn đề. Những quan niệm hiện thời đã đem lại tai nạn. Tôi cũng thảo luận vấn đề này với nhiều người làm công tác giáo dục, kể cả một số giáo sư đại học và các hiệu trưởng. Họ nghe xong cũng cảm thấy tôi rất có lý, có thể làm thí nghiệm. Nếu có trường học nào chọn phương pháp này để làm thí nghiệm, thí nghiệm thành công sẽ là công đức vô lượng, có thể giúp khá nhiều trường học thay đổi phương pháp dạy học, thật sự có thể cứu vớt thế hệ kế tiếp. Chúng ta phải tôn trọng, cung kính Tổ Tông. Những thứ của Tổ Tông là chân thật, thật tốt đẹp, chẳng xảy ra chuyện gì. Dứt bỏ Tổ Tông, phiền phức gì cũng đưa đến. Điều này cũng thuộc loại chẳng si. Hai điều tám và chín đều là chẳng si. Điều cuối cùng là niệm Phật, khởi tùy niệm tâm. Niệm Phật chi nhân, tuy quán Như Lai tướng hảo, nhi bất sanh ái trước chi tâm, ư vô niệm trung thường niệm bỉ Phật, thị danh khởi tùy niệm tâm. Quán tướng hảo của Phật Như Lai, quán tướng hảo của Như Lai là quán những tướng hảo nơi báo thân Phật. Thích Ca Mâu Ni Phật xuất hiện trên thế gian, đây là ứng thân. Chúng sanh có cảm, Ngài bèn ứng. Ứng thân Phật thị hiện 32 tướng, 80 thứ hảo, cũng chính là vì người thế gian đã gọi những tướng đó là tướng tốt. Theo thuật xem tướng, Thích Ca Mâu Ni Phật thấy đều có đầy đủ. Kinh dạy trong thế giới cực lạc, quý vị thấy thân A Di Đà Phật có vô lượng tướng, mỗi tướng có vô lượng hảo. Trên thế gian, Đức Phật dùng tướng hảo để tiếp dẫn chúng sanh. Chúng sanh ưa chuộng tướng hảo, Phật tướng hảo đệ nhất. Họ thấy tướng hảo của Phật sẽ theo Phật, học theo Ngài. Mục đích của Ngài là ở chỗ này. Báo thân Như Lai là bình đẳng. Nếu chúng ta minh tâm kiến tánh, sanh về cõi thật báo trang nghiêm của Phật, thì thân chúng ta và thân Phật chẳng khác. Vì sao? Từ tự tánh hiển thị. Quả thật là vô thượng phước huệ trang nghiêm, nhưng chẳng sanh tâm yêu đắm. Yêu đắm là phiền não, yêu là phân biệt, đắm là chấp trước. Lẽ nào sanh lòng yêu đắm? Không thể nào. Hiện tiền trong vô niệm, chúng ta phải thường niệm A-di-đà Phật. Chữ bỉ Phật trong đoạn kinh văn của Pháp hội phát khởi Bồ Tát thù thắng chí nhạo, trong kinh Bảo Tích vừa được trích lục trên đây. Chỉ A-di-đà Phật, niệm Phật thì tâm là tâm Phật, tức là như kinh đã nói, niệm Phật làm Phật, vốn là Phật, nay lại làm Phật, há lẽ nào chẳng thành Phật? Ở đây chúng ta đã học tập xong câu Hà đẳng danh di phát thập chủng tâm, trong kinh Đại Bảo Tích. Đối với mười thứ này, chỉ cần làm được một thứ, sẽ hội đủ điều kiện giảng sanh Tây Phương Cực Lạc thế giới. Mười thứ tâm thấy đều làm được, quyết định giảng sanh, quyết định thấy Phật, do thị tâm cố đương đắc giảng sanh bỉ Phật thế giới, khả kiến Di Lạc đại sĩ, chánh thị tương tán, Thích Tôn đồng hoằng Tịnh Tông diệu pháp giả. Đấy là lời kết luận của cụ Hoàng Niệm Tổ sau đoạn kinh văn này. Di Lạc Bồ Tát quả thật đang hiệp trợ Thích Ca Mâu Ni Phật, hiệp trợ A Di Đà Phật hoằng dương pháp môn Tịnh Độ. Đương nhiên Di Lạc Bồ Tát đã ở Tây Phương Cực Lạc thế giới, do vậy đến thế giới Cực Lạc sẽ thấy chân thân của Di Lạc Bồ Tát. Hôm nay đã hết thời gian rồi, chúng ta học tập tới đây.